À, 10 giờ đi ra đi máy bay là thấy rõ rồi. Mua giấy rồi. Tới cái kết nào phải đi đúng. Mà đúng giờ mới bay bay được. Mà đi trật giờ thì làm sao bay ra. Thì bây giờ tôi muốn về, về Tây Phương mà tàu Bát Nhã nó đậu đó mà không biết. Bước xuống mà đi. Bát Nhã là đâu? Bát Nhã là mình đây này. Khối óc đây này. Đông Tây Nam Bắc. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là Bát Nhã. Mà không có trụ rảnh mà không bước lên đây để đi. Mà cứ lẩn quẩn ở dưới này. Mà buồn bực này kia sân si tiền của. Sự là nó kéo đầu ở lại chứ đâu có đi được. Bút rồi. Đặt giấy máy bay rồi mà không biết máy bay đến đâu mà đi cái chắc cái giấy máy bay mà là. Trời ơi. Mà tôi trả tiền rồi rồi mà máy bay đâu mà tôi đi mà máy bay đến đây mà không chịu đi. Tôi bước ở đây đi. Ta. Tôi bút phương rồi. Cho nên nhiều người nói tôi thờ Phật, tôi cúng Phật hoài mà sao Phật không đổ tôi. Ha. Là nó đã giữ giấy máy bay rồi mà nó không chịu đi lên. Ta có sẵn cho nó bước lên thuyền Bát Nhã ra đi. Cho nên ta trả dồn lên đây này. Cái việc gì mà nan giải khó thế gian không được lên đây nó sẽ tính. Còn không lên đây là không tính được gì. Mấy người còn lẫn quẩn ở dưới đó mà sau đó là tôi không chấp nhận. Công khai cả trời đất hết. Không có giao gì. Thấy không? Mới là những người trụ nữa.
Bất cứ việc gì xảy đến cũng là sóng gió đang ngồi quả cái chiếc thuyền Bát Nhã này trên đường tiến mà thôi. Thì chúng ta hiểu được giá trị này thì bất chấp những sự kích động ở bên. Ở ngoài tai là bỏ bên ngoài chứ không cần đem vô trong. Đem đến thì không các bạn người tu thanh nhẹ, ngày mai có người chửi các bạn cảm ơn. Để quán làm ăn các bạn mới có cơ hội tiến được. Còn không biết lấy quán làm ăn không bao giờ tiến. Không có việc đó làm sao tôi xây chuyển và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi. Tôi nhịn nhục là tôi vượt qua được. Mà tôi thiếu nhịn nhục là tôi bị sa đọa tức khắc. Tôi phải giết người. Tôi phải trả thù. Tôi phải đắm chìm. Ai làm tôi đắm chìm? Chính tôi làm tôi. Cho nên chúng ta càng bị kích động mà càng tháo gỡ được thì càng đi nhanh, càng tiến bộ hơn, không có thụt lùi nữa. Còn có mỗi lần cứ mỗi em ả mơ mỗi em ả cầu xin cho được em ả nhưng mà càng ngày càng xuống. Vì sao? Vì ỷ lại. Còn chúng ta bị sóng gió rồi chúng ta mới biết lèo lái chiếc thuyền trở về bến giác. Không bị sóng gió làm sao chúng ta làm được chủ chiếc thuyền, quyết định đường đi, không bao giờ thất lỗi, chỉ có đi tới mà thôi, đi cho tới đích. Cho nên các bạn bây giờ tu, khi thế này, khi thế kia, khi thế nào, kệ nó, bắt nó phải làm, bắt nó phải tu, bắt nó phải tự sửa, bắt nó phải hít thở trong cái hòa đồng cái càn khôn vũ trụ, bắt nó phải quy nhất tất cả theo lệnh của sự sáng suốt của chủ nhân ông. Không bao giờ các bạn bị lệ thuộc.
Chúng ta đã trang đợi khổ buồn và không đem lại được kết quả, cho nên đặt nặng con đường giải thoát. Đặt nặng con đường giải thoát là cái lui về thanh tịnh. Nhưng mà trong trường hợp tu, trên đường tu, chúng ta thiếu thanh tịnh. Cho nên ân sư nó mới đẩy ta về thanh tịnh. Những sự kích động và phản động, phản lực lại tâm ta là đẩy ta lui về thanh tịnh. Khi mà biết lui về thanh tịnh, phải sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu, thì cái hạnh tâm bộc phát được gia căn sự tự tốt, pháp thị sự duy đầy cần được hạnh đó. Cho nên những người tu của vô vi phải tập những cái tình thắng đó. Và để thấy rõ khổ là gì? Khổ là nghiệp. Mà ai nhận nghiệp? Chúng ta nhận nghiệp. Thì chúng ta hòa tan trong khổ, quán thông khổ, đau khổ, khổ, đừng từ chỗ về khổ. Hòa tan trong khổ đúng. lại với tôi luôn. Đây cũng là chân lý. Tôi thiền 12 giờ, họ thiền 9 giờ, họ thiền 7 giờ cũng là chân lý. Thích hợp cho chiều hướng đó. Để tôi xem chiều hướng đó phải hay là chiều hướng 12 giờ phải. Cũng là bài học đang so sánh trong tôi được chiều là. Cho nên mỗi người có một tính khác nhau, mỗi địa thế khác nhau. Bây giờ chúng ta 12 giờ kia, thì bên đi lực tâm nó là 3 giờ sáng, ví dụ. Thấy không? Đó, thì mỗi chỗ, mỗi cái tánh, mỗi cái địa chất, mỗi cái tánh tình là khác nhau. Người nào thích đâu thì nó đi về giờ đó. Nhưng rồi nó sẽ sửa lại đúng tiêu chuẩn trong lúc nó nhẹ. Cho nên chúng ta có giống da vàng, giống da trắng, giống da đen. Vì cái địa thổ thu dụng cấu trúc thành cái thể xác và khi trực khi thanh của một địa phương cấu trúc thành một cái thể xác, nó có cái hình ảnh khác nhau phân biệt và từ đó mà ra. Cho nên con người không quên nguồn gốc chỗ chung nhau các tu. Rồi con người muốn tu đi nữa thì nhớ về nguồn cội và đi cái chỗ giải thoát. Mà đi vô đây giải thoát mà ta còn chấp như này như nọ thì cái nghịch cảnh nó phải dội chúng ta. Thì đương nhiên chiếc thuyền bát ngã giữa biển cả thì phải nghĩ sống. Mà sống nhiều nhiều chừng nào chúng ta mới thấy giá trị chiếc thuyền chúng ta có khả năng tự về bên chép. Khi mà chiếc thuyền không chìm thì chiếc thuyền sẽ trở được nhiều người thuộc đi. Cho nên cái cơn khảo đảo của gia càng là không khác gì sóng nhỏ. Mà sóng nhỏ này chúng ta chịu đựng được, chúng ta sẽ tu sạch. Cho nên cái hạnh của chị muốn tu, muốn cứu đời và ý chí chị đã cầu nguyện với bề trên rằng con giải thoát, con không muốn làm con người nhưng mà phải cứu độ chúng sanh. Cho nên nhân cái cơ hội này chúng ta nhờ sự kích động và phản động cho nên nó đưa ta về thanh tịnh và ta biết truy tầm chân lý trong ta và chúng ta rằng chi lý sống trong lễ trong rất vững vàng để hỗ trợ mọi người xung quanh.
Mọi người cũng đang sống trong một chiếc thuyền là cái thể xác này, chiếc thuyền trên đường về bến chắc. Chạy theo đồng tiền nó cuốn cuồng, nó làm cái trí óc mình bất minh bất mẫn, rồi thế đồng đạt tranh đua, gây cấn lẫn nhau, tình vấn đề chia rẽ, không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết rõ ràng. Tôi đang đi từ chiếc thuyền cái sông có nhau. Mà hiện tại mọi người cũng đang sống trong một chiếc thuyền là cái thể xác này. Thể xác này cũng mắt mũi tai miệng như nhau. Trong chiếc thuyền trên đường về bến giác đánh chèo. Quý vị nói tôi đâu có chèo mà ông nói tôi chèo đánh chèo. Lịch cảnh của quý vị mà quý vị qua được là quý vị đang chèo qua. Mỗi ngày hàng giờ hàng phút trong gia đình. Lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động mà quý vị đặt chèo qua. Chèo về bến giác. Chiếc thuyền này đang chèo về bến giác. Nhưng mà không hướng thượng thì ý chí nó chậm lực rồi. Tới đó nó chán rồi. Tôi chán quá, thà là tôi chết. Nhưng mà không hỏi cái câu chết thì sẽ đi đâu, không biết. Rồi buồn, rầu, ăn bậy, uống bả, nói bậy, thét rồi bộ ruột hơi luôn.
Thuyền về bến giác mà không bị sóng nhồi thì thuyền không có ai kêu chiếc đó là thuyền. Mà những người đau khổ rồi mới thấy rằng ồ, tại cái tham mà bây giờ tôi mới bán thân bất bại, có tiền không xài được. Tại tôi tham. Tôi kiếm biết bao nhiêu của, cất bao nhiêu nhà lầu mà tôi ở có bao nhiêu đây mà bây giờ tôi bán thân bất bại là có tiền xài không được rồi. Cái tham đó là không khác gì sóng nhồi tôi. Mà nếu giây phút đó mà ý thức đó, thuyền về bến giác mà không bị sóng nhồi thì thuyền không có ai kêu chiếc đó là thuyền. Thì mình chấp nhận đi, chấp nhận tưởng cái phần hồn cũng giải thoát được. Đấy không? Mình không nghĩ chuyện ai. Chỉ có mình làm chủ xác mà mình ngu mình cũng biết thôi. Thì mình ráng chịu. Cũng ông chủ đặt là chứ đâu có thiếu gì đâu. Có đầu có đuôi là có ông chủ ngồi đó, ông chủ, ông Phật anh em. Ông Phật ngồi ở đây này mà ông Phật ngủ hoài. Ông chỉ tính lên. Cho nên hoàn cảnh nó nhồi, nó khổ rồi, ông Phật mới tính lên, mới chịu lái chiếc thuyền về bên giác. Tôi là lái chiếc thuyền về bên giác.
Đánh chèo. Quý vị nói, tôi đâu có chèo mà ông nói tôi chèo đánh chèo. Mệt cảnh của quý vị mà quý vị qua được là quý vị đang chèo qua. Mỗi ngày hàng giờ phút trong gia đình, lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động mà quý vị đang chèo qua. Chèo về bến giác. Chiếc thuyền này đang chèo về bến giác, nhưng mà không hướng thượng thì ý chí nó chậm lục rồi. Thôi đó nó chán rồi. Tôi chán quá. À rồi tôi chết. Nhưng mà không hỏi câu chết thì sẽ đi đâu, không biết. Rồi buồn rầu, ăn bậy, uống bạ, nói bậy, khét rồi bộ ruột hơi luôn.
Như vậy tức là rồi khi mà con người mà tu theo cái pháp lý này mà cứ niệm Phật để cho có niết bàn trong cái tâm mình thì là khi chết là automatic về cái niết bàn.
Mình nói vấn đề niết bàn để cho quân bình tâm thức. Chỗ quân bình, chỗ nó đưa được nhập niết bàn.
Chỗ quân bình nó đưa về
tâm quân bình, truyền đưa họ về niết bàn.
Tức là mình khoan như thế kia thì làm sao cho trí tâm quân mình à rồi tự cái quân mình nó đưa về niết bàn.
Ôi trời, cái automatic mà.
Dạ.
Cái automatic.
Ồ, thế con nói
thiệt. Đó là automatic.
Hay quá, cái đó thiệt. Khỏi cần phải thắc mắc, tôi sẽ về cuộc cổ và cái cả
rồi. Cũng nhân sư rồi, gì đó. Ôi, dạ. Chồng bà đâu có thắc nhang đâu. Đó. Dạ.
Thảo nào bây giờ thầy giảng cho con mới bẻ ra. Cho ông mới giảng là, ô, Như Lai tức là không đi, không tới. Nó ngay tại đây, niết bàn ngay tại đây, không mở ra được. Nó cũng đóng không hiểu.
Nhưng tôi đi giảng vậy.
Nhờ cái này hay
cho quá. Cho 300, 200, 300 gom lại đi được. Nhưng cái cuộc giảng này thì tôi cũng đổ trả
được. À, nhưng mà thầy giảng cái này thì quá tuyệt vời. Chí tâm quân bình, tự quân mình nó đưa mình đi, nó khỏe quá. Rất là đơn giản.
Rất là đơn giản.
Quá hay, quá hay. Ừ, quá hay. Mà mấy ông kia ông giảng cho con từ mười mấy năm nay, từ cái hồi
còn tí tâm quân mình làm sao như về trời. Tâm quân mình không có
về nhà. Ông cứ giảng cái chữ Như Lai đó mà. Hai mấy năm tôi không hiểu chữ Như Lai là sao.
Như Lai là quân mình. Mình sống về cái đầu tất cả mất quân mình. Bây giờ mình phải cái khôi phục quân mình. Chí tâm quân mình mới là chuyện bắt nhã đưa mình về xứ.
Nghĩa là automatic.
Bây giờ nó chế xe ở cổ automatic mà tại sao mình chế máy automatic được mà tại sao mình không có cái máy automatic. Là sức hồn nó như nó không. Mình chế ra máy automatic được. Mà tại sao mình không có cái automatic để mình nhiều.
Thầy giảng chứ rất là văn minh đấy. Nghĩa là nó cập nhật hóa và rất là văn minh. Nó quá dễ hiểu. Rất là
người Mỹ đang thao thắt. Sau này mà người Mỹ tới thì sẽ giảm nhiều để tin là lại tin cái này. Quân bình. Ở dưới này phải đốt biết bao nhiêu quả điểm để đưa cái sự quân bình ở đời dân. Và chúng ta nhờ lửa này cũng thế nào cơ thành. Nhưng lúc phải đốt hẳn. Quá thân thiên. Thì quả lực thanh thiên.
Quả lực thanh thiên.
Đâu phải là mình làm bậy đâu. Đâu đó đàng hoàng các tập tư. Vâng.
Thầy cách nghĩ như thế này đó. Cái thành ra ví dụ về thiền hay niệm Phật đó. Rất là phấn khởi. Rất phấn khởi. Thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Rất phấn khởi. Giữ cho được trí tâm quân mình được từ đó hô tô mà tích. Bài quá.
Nên là
à, ví dụ như bây giờ ở bên kia đó, là cái bờ giác bên hôm nay là nước này mà con thuyền ở nhà nó đưa mình vô biết bao nhiêu không bao giờ mà đưa mình qua tới từ bến mê mà qua tới bờ giác thì cái người đó được thành đạo rồi, con thuyền ở nhà đi gì đâu.
Cho nên anh muốn biết con thuyền Bát Nhã, anh đã thấy thuyền Bát Nhã chưa mà anh dám nói
con không nghĩ đâu thuyền Bát Nhã
rồi. Tôi hỏi
nước gió.
Hỏi
nhận nhận thức hồi nãy.
Ừ, cái xác của anh.
Dạ, nước gió nữa
đó. Đó, cái xác của anh đi từ kiến thức này tới kiến thức tiền kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp, anh đâu có biết đạo. Mà ngày nay anh ngồi bên tôi, anh thấy không? À, anh thấy là cái thuyền Bát Nhã này nó đưa anh đi tới. Cũng có thuộc lùi. Thấy không? Ráng tu trật tự nữa, cái trường Bát Nhã này nó sẽ đi, và khi mà trường Bát Nhã này nó đưa tới Bát Giác á, thì khách bước lên bờ rồi thì nó phải đi về trở lại, và trường Bát Nhã vẫn trường sanh tại thế, là thể xác của
người. Đã về luôn
hả? Đó, trở về với ngũ hâm.
Chứ còn bác, ví dụ như là chiếc sinh này, khi mà nó giúp cho cái linh hồn này thăng qua lên, thì cái chiếc sinh này nó sẽ một được thăng qua.
Nếu mà chủ nhân ông biết tu và biết thức thì tất cả nó đồng hành với chủ nhân ông. Và nó sẽ nhiều đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu và đồng chèo cái thuyền này đi tới. Thấy chưa? Mà sau mượn thuyền này đi rồi tới Bến Giác thì thuyền sẽ đi về để chở người khác. Thuyền cái nhiệm vụ của cái thuyền nó vậy thôi.
Trở về luôn
hả? Anh sẽ về với ngũ hành, và còn cái phần mà tu được sẽ được bước lên bờ Bến Giác để tiếp tục tu hành. Thế chưa? Thì chúng ta đang chèo thuyền đấy, đang vá, đang tu tập là tu bổ sửa chữa, vá cái chỗ nào lỡ, chỗ nào không sắp cho chiếc thuyền đi đến trên sông, lý ngạn, hả? Đi trực an nhẹ quân bình. Đó mà chúng ta đang sửa lên nè. Và đang chèo, đang đi tới. Mỗi đêm, mỗi chèo, mỗi đêm, mỗi chèo. Đâu có bỏ thuyền. Còn những người kia dùng lý thuyết là có thuyền không sử dụng. Nói không không hành. Đó, nói không hành thì nó chỉ giới hạn thôi.
Như hồi xưa tôi có coi cuốn, trong cái cuốn mà Mục Liên Thanh Đệ này. Thì khi mà hồi xưa đó, Thanh Đệ làm rất nhiều tội, nhưng mà có con là Mục Liên. Khi mà đi tu mà được đắc quả rồi, thì Thanh Đề ở dưới này cũng được siêu thăng.
Con nó hiểu cái gì chứ? Con nó biết thực hiện chữ hiếu. À, nó thực hiện chữ hiếu mới cảm động lòng trời Phật. Vì nó được hòa hợp với thanh giới. Hiếu là thanh á, chứ không có hiếu là trượt đâu. Con mà không biết thực hiện chữ hiếu là trượt, không có thanh.
Chứ con cứ nghĩ là, ví dụ bây giờ một con thuyền Bát Nhã mà nó đưa cái một cái linh hồn tới bờ rồi đó, thì con nghĩ là cái thuyền Bát Nhã là do ngũ hành, là ngũ hành là do cha mẹ tạo ra. Thì khi mà con thuyền Bát Nhã mà nó đưa đến đó rồi đó, thì cái linh hồn thăng qua, thì cái con thuyền kia cũng được thăng qua bằng cách là nó có cách là nó kéo cái ngũ hành lên cha mẹ sinh ra cái thể xác đó, thì nó được kéo lên bởi cái lực.
Bởi vì có như tôi nói hồi nãy, anh nghe chưa kịp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng chèo đi tới, thì thượng trung hạ cũng đồng hành trong một chiếc thuyền và tới Bến Giác. À, cho nên khi mà chúng ta khôn và đi lên, khi mình đi ấy, thì cái sau mình tất cả những bạn mà có khả năng đi với chúng ta nó đồng đi. Thế chứ, có hồn có vía đồng đi, được nhất là một. Lúc đó mới dừng ở chỗ thành giờ cùng một cái chiếc thuyền này sẽ trả lại, mà trả lại cho cái cảnh quyền vi của trời Phật. Rồi nó chuyển qua qua sang sang, sanh trụ hoài diệt. Bây giờ là trụ đó, chiếc thuyền này là trụ đó, có cơ hình rơ mó được là trụ, rồi đi tới hoài diệt, thì cái hồn nó đi trước. Thấy chưa?
Giờ con nó hỏi chưa, trả lại cho ai?
Trả lại càng không
vũ trụ. Vậy thì làm cái xác hả?
Phải trả lại càng không vũ trụ chứ ai đến xác đi được. Cái xác rã nhưng mà nguyên khí còn. Mà nguyên khí đó nó tạo ra bầu trời thế giới,